Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái buổi trình pháp ngày hôm qua, có một vị hỏi thứ hai câu hỏi là thư thường nói là trong cái thiền Vipassana, tưởng niệm xứ đó, thì chánh niệm thôi chưa đủ mà phải chánh niệm với trí tuệ. Thế nào là chánh niệm với trí tuệ? Đó là một cái câu hỏi. Cái câu hỏi thứ hai nó liên quan tới vấn đề cái tâm vô cảm. Nhiều vị nói rằng là mình tu tập một thời gian rồi, mình đối xử với bà con, thân bằng, quyến thuộc của mình với cái tâm nó cũng lạnh lùng quá. Là bởi vì có một lần khi nói, khi một người mà hành giả mà tu tập mà có trí tuệ rồi đó, sẽ hết lòng giúp đỡ bà con của mình, thân bằng, quyến thuộc của mình. Trong đó có cha, có mẹ, có anh, có chị, có con, có cái của mình. Nhưng mà cái người ấy cũng hiểu là thế nào là cái khả năng của mình tới ngang nào. Tới ngang nào đó mình phải dừng lại. Còn mà nếu mà mình vẫn tiếp tục mới làm nữa, vì lo lắng, vì thương quá rồi cố gắng làm mọi chuyện để rồi mà đau khổ, cái đó là cái người mà có trí tuệ không làm. Không làm là bởi vì nắm là mình lo không nổi. Như sư thường nói là ví dụ như bây giờ đó, mình có một đứa con, là mình có một bà vợ, là mình có một ông chồng, là có một người anh, người em, gì vậy đó, mà gặp cái chuyện khó khăn mình phải giúp đỡ, mình sẽ giúp hết lòng, mà nhớ trong khả năng của mình. Còn mình không có biết giúp cho lòng rồi mình cứ thương quá thì mình lo lát rồi cứ mình đâm ra mình hận, mình oán hận người ta nữa. Và nói vị này nói làm như vậy, cái tâm của mình làm như vô cảm quá. Đó, sư giải thích hai cái điểm đó. Có một vị nhắc sư rằng là sư mắc nợ quý vị câu chuyện liên quan tới con rắn. Đó, chắc là hôm nay sư trả lời trong cái bộ thông có bụi hâm he dữ quá, sư cũng ớn à. Rồi còn một cái chuyện khác nữa là hôm qua đó không biết nói về vấn đề gì, thì sư có nói rằng là khi mình lại Phật này, đó, mình lại với cái tâm tư gì? Có vị nói rằng là sau khi mà tôi ngồi thiền xong, rồi tôi thấy trước mặt tôi là cái tượng của Ngài Hòa Thượng Sửu Minh, tôi lại Ngài. Phải ông thiền sư Miến Điện á, tôi lại Ngài mà tôi nói, ủa Hòa Thượng Sửu Minh ở đâu mà mình lại? Chẳng lẽ mình lại cục đồng à? Chẳng lẽ mình lại cục đất à? Mình lại cái này là lại cái gì đây? Mới hỏi ông thiền sư, bây giờ ra Hòa Thượng Sửu Minh ở đâu? Xin Ngài chỉ cho tôi để tôi lại, tôi hướng về đó tôi lại Ngài. Đó, thì có một cái câu hỏi cũng rất là hay nữa là khi một người mà lại một cái tượng đó, lại với cái tâm tư nói rằng là không có ai trong này hết, cho đó tôi cũng lại. Hoặc lại là bởi vì là tôi cảm ơn cái đức của vị này, ví dụ như Quán Thế Âm chẳng hạn, bởi vì Ngài là có tâm từ tâm bi, Ngài cứu độ chúng sanh. Rồi có một cái vị này lại bị xin xỏ, cầu xin chuyện này chuyện kia rồi vậy. Thì hỏi trong ba người đó có phải là cái người mà nó tôi không có lại là bởi vì không có ai trong này cả, có phải là người thông minh nhất không? Đó là những cái câu mà ta hỏi. Thì bây giờ sư tuần tự sư sẽ trả lời cho quý vị. Cái thứ nhất là nói vấn đề thiền, tập thiền mà thế nào là với lại trí tuệ. Năm 2013 tức là năm ngoái đó, có một cái người ta đặt cái câu hỏi là thiền sư hỏi hành giả, đây là vị thiền sư hỏi, trong khi mà quý vị tập như thế này, người ta đặt ra câu hỏi, người ta đặt ra cho những người đang tập thiền tứ niệm xứ. Trong khi quý vị đang tập thiền mà gọi là tứ niệm xứ, thì người ta đặt cho quý vị hai câu hỏi. Câu thứ nhất, người ta hỏi rằng khi một hành giả tập thiền quan sát những gì xảy ra trong thân một cách liên tục trong đời sống hàng ngày, nghĩa là vị này khá tinh tấn à, đem có sự thực tập ra trong đời sống hàng ngày và bất cứ làm cái gì cũng cố gắng duy trì chánh niệm. Người ấy ghi nhận cái gì? Người ấy ghi nhận sự xúc chạm, vị ấy ghi nhận sự chuyển động, những cảm giác sanh lên trong thân như nóng, như lạnh, như cứng, như mềm. Vị ấy cũng quan sát âm thanh, tiếng động khi những cái đối tượng này khởi sanh. Như thế có thể gọi là đang thập thiền minh sát hay thiền tứ niệm xứ chưa? Ông thầy sư nói người ta hỏi tôi, bây giờ tôi hỏi lại quý vị. Quý vị nghĩ sao? Một cái người mà đã chuyên trì mà thực tập trong cái đời sống hàng ngày, quan sát đủ hết, quan sát xúc chạm, xúc giác chuyển động, quan sát cảm giác, rồi quan sát cái tâm nữa, thì có phải là gọi là tập thường trí niệm xứ chưa? Thì có một vị trả lời: thưa sư, con nghĩ chưa. Tại sao chưa? Tại vì người ta nói rằng thiền tứ niệm xứ có mục đích là phát triển trí tuệ bằng cách quan sát những hiện tượng tự nhiên. Khi quan sát các hiện tượng tự nhiên, trí tuệ nó phát sanh lên cho vị này. Trong ví dụ này, hành giả chỉ thuần quan sát nhưng mà không thấy trí tuệ gì phát sanh hết, vì vậy thôi chưa gọi là tứ niệm xứ. Thầy sư nói câu trả lời rất là đúng. Ở đây vị hành giả này chỉ hay biết đối tượng, cho nên trí tuệ chưa có hay chưa sanh lên được. Bởi vì ông này nói rằng là tôi, trong khi tôi hành thiền, tôi tập, tôi quan sát sự xúc giảm, sự chuyển động, cảm giác, rồi tiếng động, rồi âm thanh, vân vân, mà ông thầy sư nói vậy là mới có đối tượng thôi. Do đó có thể gọi đây là thực tập chánh niệm, hay ghi nhận cảm giác hay những gì xảy ra trong thân và tâm. Chỉ khi nào, đây là có trí tuệ này, hành giả hiểu đây là một hiện tượng tự nhiên, hành giả hiểu rằng tất cả đều vận hành theo nhân duyên nghiệp lực, lý nhân quả đó, không có ai đứng đằng sau, không có tôi, không có ta. Hoặc hành giả hiểu rằng đây chỉ là đối tượng, đối tượng là cái chi nhận biết bảy tâm. Nếu mà hành giả hiểu thật sự như vậy thì cái đó lúc bây giờ hành giả mới gọi là thập thiền tứ niệm xứ đó, Vipassana. Như vậy thì quý vị thấy nè, khi một người tập mà hiểu rằng đây là những hiện tượng tự nhiên, rằng không có ai đứng sau này cả, chỉ là đối tượng và tâm nhận biết, thì mới gọi là thiền tứ niệm xứ. Ví dụ như bây giờ quý vị tập thiền, quý vị ngồi, quý vị thấy đau chẳng hạn, nhắc quý vị khi đau thư giãn cái thân. Cái chuyện thứ nhất, đó là cái thân mình có thể làm được. Bây giờ tới cái tâm này, nhắc rằng nó là một hiện tượng tự nhiên. Nghĩa là sao? Nghĩa là đã ngồi thì phải đau thôi. Rồi khi mà đau ốm bệnh hoạn, mình nhắc mình rằng mình càng lớn mình càng đau. Như vậy đau là một hiện tượng tự nhiên, không ai tránh khỏi được cái trơn. Ngay cả khi mình ngồi, mình quay phim hay là mình nói chuyện với bạn bè, hoặc giả là mình ngồi mình tán gẫu, mình cũng phải trở hoài mà mình không có để ý. Còn bây giờ mình phải ngồi yên này, trong 15-20 phút mình có thói quen đó, do đó dĩ nhiên là nó đau. Đây là một hiện tượng tự nhiên. Quý vị không thấy hiện tượng tự nhiên đâu mà nhắc quý vị nói rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, thì ông thầy nói trong này là có trí tuệ trong đó. Rồi vì nhận biết rằng nó là một hiện tượng tự nhiên, hành giả sẽ quan sát cái tâm khó chịu. Và khi mà cái tâm khó chịu này mà thấy chịu đựng hết nổi, phải trở chừng. Còn khi hành giả hiểu rằng cái đau này là một hiện tượng tự nhiên, tâm chấp nhận rất là lớn, do đó đau nó tới, tâm hành giả nó không có nổi sân với nó, không có bực bội, không có phản ứng. Khi không bực bội, không phản ứng, hành giả ngồi đó, đau vẫn còn nhưng mà tâm rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Đấy, trong đó có trí tuệ trong đó. Suy nghĩ cũng vậy, mình ngồi thiền tâm mình nó suy nghĩ rất là nhiều. Quý vị ở nhà, quý vị nói sao tôi không thấy suy nghĩ mà tôi lên đây tôi thấy suy nghĩ. Với lý do là tại vì quý vị ngồi đây, quý vị đâu có gì làm đâu. Ở nhà mình làm đủ thứ chuyện, tâm mình nó hướng ra ngoài, nó để ý ra bên ngoài. Do đó trong cái này cái gì xảy ra bên trong mình không biết, mình không để ý. Do đó mình có cảm tưởng giống là mình không suy nghĩ, nhưng mà thật ra tâm luôn luôn suy nghĩ. Rồi bây giờ ngồi đây, tâm nó suy nghĩ cái gì? Nó suy nghĩ chuyện phiền não, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó toan tính những chuyện này chuyện kia, sợ hãi hoài. Nhắc rằng suy nghĩ này là một hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ này là cái chuyện bắt buộc thôi. Cái tâm mình nó phải sinh hoạt như vậy. Mình mới ở nhà, mình vì công ăn việc làm, hay là vì buôn bán, hay là vì học hành như thế nào, có cái sự ưu tư lo lắng, mình tới đây mình ngồi yên, nó phải trả trở lại thôi. Nhắc rằng nó là một hiện tượng tự nhiên. Khi hành giả biết rằng hiện tượng tự nhiên, hành giả quan sát hoài, ghi nhận nó, tâm không kéo mình đi nữa, tâm rất là yên. Đấy, lúc bây giờ mình hiểu rồi đấy. Mình hiểu rằng suy nghĩ này là một hiện tượng tự nhiên này, nó phải bắt buộc phải như vậy thôi, đừng có bực bội với nó. Thế mà anh nói anh hiểu được như vậy rồi thì anh dòm cái tự nhiên đứng à. Nó, nếu mà bạn hiểu thật sự đây là một hiện tượng tự nhiên, vui vẻ lắm, chấp nhận mà, không sao cả. Thầy sư nói trong đó là có trí tuệ trong mà. Dạ thưa thiền sư, nhưng mà lúc đầu mình tập thì đâu có trí tuệ, vì vậy phải làm sao đây? Lúc đầu thì hành giả chưa hiểu được gì đâu. Sư nói vậy, quý vị chưa hiểu, quý vị chưa biết là cái đau này nó chỉ là đối tượng này. Cái sự suy nghĩ này này, nó chỉ là đối tượng mà thôi này. Đó là những hiện tượng tự nhiên này, quý vị chưa hiểu. Nhưng nên thường bắt đầu bằng khái niệm, vì vậy mới gọi là thiền tánh niệm, chưa gọi là thiền vipassana. Thiền tứ niệm xứ đòi hỏi phải có trí tuệ đi theo, dù cái đó là văn tuệ. Văn tuệ là cái gì tôi nhắc này, quý vị nói lại. Cái tuệ thực chứng quý vị chưa có, quý vị chưa ý thức được rằng là cái đau này nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, cái đau này nó chỉ là đối tượng. Đối tượng là cái gì? Cái gì mà tâm nó biết là cái đó là đối tượng. Một khi một người mà hiểu rằng cái đau này là đối tượng, thì cái đau là đối tượng, mà không đau cũng đối tượng. Bởi vì tâm nó biết mà, nó biết hết đau rồi nè. Bây giờ đau rất dữ, chấp nhận hết đau. Đau cũng là đối tượng. Đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Bây giờ nó hết đau rồi, tâm cũng biết nữa. Còn đau không? Dạ hết rồi. Vì tất cả cái chi mình nhận biết bởi tâm gọi là đối tượng. Thì quý vị thấy cái sự thực tập của mình nó phải đòi hỏi mình rất là nhiều công phu. Bởi vì quý vị tưởng tượng như sư nói đó, ai mà lấy cái kềm mà kẹp bắp dế mình á, mình ngồi đó mình nói đó là hiện tượng tự nhiên, đó là hiện tượng tự nhiên, đau muốn chết các bạn, quý vị đau ghê lắm, đau chịu không nổi đâu. Mà ta lại mà ta nhéo bắp dế quý vị, mà quý vị xem cái đau và không đau giống nhau hết là đấy đó, trong này là có trí tuệ ghê lắm. Vì vậy mình bắt đầu bằng cái chuyện dễ trước, mình nhắc mình đây là một chuyện tự nhiên, suy nghĩ là chuyện tự nhiên, suy nghĩ phiền não là tự nhiên, đau là tự nhiên, chấn động là tự nhiên, thấy không? Bây giờ đó mình đang ngồi yên, đang nghe pháp là tự nhiên họ mở điện thoại làm la ông sùm à. Thôi cái đó là cái này chấn động. Chấn động nó khởi sanh theo cái điều kiện của nó là một hiện tượng tự nhiên. Đấy. Khi bạn hiểu rồi là tự nhiên phiền não nó không khởi sanh nữa. Trong đó là có trí tuệ đây. Vì vậy khi gặp đối cảnh, gặp vấn đề, gặp khó khăn mà tâm mình nó có chánh niệm, có trí tuệ, nghĩa là nó không phiền não. Đấy. Vì vậy trong cái niệm của quý vị đó có trí tuệ này. Hành giả theo lời hướng dẫn của thiền sư ghi nhận các đối tượng nhưng không hiểu chúng là gì, chỉ nhắc nhở mình thôi, đây là một hiện tượng tự nhiên chứ chưa thực sự hiểu. Ông nói cũng tốt nữa, không sao cả. Dù cái đó là văn tuệ cũng được nữa. Văn tuệ tức là mình học cái phần thông tin ta cho mình rồi mình nhắc nhở mình hoài, mình nói hoài, nó hoài tới một lúc nó nhập tâm là tự động mình hiểu à. Nhưng mà lúc đầu mình làm chưa được, không có tự nhiên được. Thế mà đau đớn tới là mình phản ứng, suy nghĩ tới là mình khó chịu bực bội, chấn động tới là mình không ưa. Thì ông nói rằng, nhắc rằng đây là một hiện tượng tự nhiên này. Cái chuyện này chuyện bình thường thôi, không sao cả. Đó, được duy trì chánh niệm. Đó, cái tâm lúc đầu nó còn phản ứng, khi quý vị nhắc tự nhiên nó dịu xuống, lần sau nó trào lên nữa, quý vị dòm ra là tự nhiên nó yên. Ví dụ bây giờ tâm lo lắng, quý vị thấy tâm của mình nó lo kinh khủng, không có chuyện gì nó cũng lo. Ở đây là bản chất của cái tâm của một cái người mà chưa không có biết tu niệm. Lo chết, lo sống à. Một là được, hai là mất thôi. Vậy mà tâm nó lo kinh khủng lắm. Thì bây giờ quý vị hành thiền, quý vị để ý, quý vị thấy tâm mình nó lo hoài. Và khi mà cái câu chuyện xảy ra rồi, kết quả nó tới rồi, mình nói, ủa, trời ơi, bữa trước mình ngồi mà mình lo quá trời quá đất à. Lo để làm gì đấy chứ. Tự nhiên có một cái sự cố gì nó xảy ra, nó đổi câu chuyện, nó chuyển qua một bên, mọi sự nó giải quyết rất là êm đẹp. Vậy lo lắng để làm gì? Không cần phải lo lắng làm gì hết trơn. Thì thôi bây giờ đó, câu chuyện nó tới, mình suy nghĩ cần làm gì, giữ cái tâm mình cho yên ổn, coi thử mình cần làm gì. Cần làm gì rồi mà nếu nó xảy ra đúng ý mình, tốt. Nó xảy ra cũng đúng ý mình, chấp nhận thôi à. Biết nó vận hành theo luật nhân quả mà mình lo làm sao. Tôi sẽ nhớ có một năm đó, người ta cho sư một miếng đất, rồi sẽ ở cái chỗ đó sẽ khó khăn quá. Rồi người ta có người tới đề nghị với sư, nói thôi bây giờ đó sư đừng ở đây nữa, cũng giống bây giờ ở Phước Sơn mà không có ai hết trơn giúp sư. Thôi sư bây giờ sư ra ngoài thành phố đi, ở chỗ gần Phật tử để Phật tử giúp sư, cũng thôi sư ở đây mình già cả rồi không có ai giúp sư, vâng. Đó, nhưng mà khi mà ta nói như vậy thì sư bị lấn cấn vào hai chuyện. Một, nếu mà mình đi ra cái chỗ mới thì làm tiền bạc nó rất là nhiều, bởi vì nhà cửa ở Sài Gòn thì mắc hơn ở đây thôi à. Thì bên Mỹ cũng vậy, chỗ nào thị tứ thì là nó mắc rồi, cái chỗ nào mà nhà quê giống như ở đây hoặc giả bên chỗ đất của sư vậy thì rẻ. Tâm của mình nó cứ trao tới xạo lui trạo tới, không nên đi không đi, nên đi không đi, rồi mình bóc điện thoại mình hỏi người này người kia không biết gì mà trả lời cho mình, trong khi sư đang lo lắng muốn không biết là phải trả lời sao, phải làm sao, phải quyết định sao. Bây giờ mình phải nói được người ta mới chịu, người ta mới mua đất mua đai, mà khi người ta đã mua rồi đó thì là mình phải đi theo à. Cái suy nghĩ để yên đi, ngày nào tới thì tính, cái câu chuyện nó không thành công, kinh tế trụ rồi, mấy cái người mà muốn mà bỏ tiền ra mua bây giờ là họ làm ăn thất bại rồi, phải bỏ dẹp. Thấy không, mình ngồi mình nghĩ trăm cách ngàn phương ngàn kế để giải quyết vấn đề của mình, lo trong này lo lắng ưu tư rất là nhiều, rồi cuối cùng tự nhiên mình có tu, tự nhiên nó mọi sự nó chuyển biến một cách rất là nhẹ nhàng. Mình sợ là mình làm phiền người ta, mình nhận rồi mình không ở đó nữa, rồi khi người ta buồn bực khó chịu mà ở đó thì là mình phải chịu một cái phí tổn rất cao, vân vân vân, lại mình suy nghĩ vậy thôi, đùng cái câu chuyện nó không thành công. Đó là đây là sư lấy một cái ví dụ để quý vị thấy như vậy đó, cái tâm của mình nó lo lắng rất là dữ, nó buồn phiền rất là nhiều, nó suy nghĩ rất là dữ, suy nghĩ bất thiện không, mà cuối cùng cái câu chuyện nó chuyển qua hướng khác à, mình cũng không biết tại sao nữa. Khi ghi nhận đối tượng thôi chưa đủ, phải có trí tuệ, sự hứa biết này mới gọi là tứ niệm xứ, dù đó là văn tuệ, nhắc mình những gì đang xảy ra là những hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên là sao? Đó là vận hành theo lý nhân quả, không có ai trong này hết. Nó ngồi nó suy nghĩ cái chuyện phiền não, cái này là phiền não thôi, không phải của mình. Tại vì mình chưa tu, tâm ở trong bên này phiền não quá, cho nên bây giờ ngồi yên nó nghĩ tới chuyện phiền não, chấp nhận bỏ, duy trì chánh niệm thôi, đừng nghĩ nữa. Bây giờ câu hỏi thứ hai, khi bạn ghi nhận như vậy, bạn có thấy sự lợi lạc gì không? Nhiều vị trả lời khác nhau. Một vị nói rằng, dạ thưa thiền sư, khi có chánh niệm thì mọi sự khó khăn, mọi vấn đề hay rắc rối phiền não sẽ được giảm thiểu. Đó, khi con thấy rõ ràng khi mà có một câu chuyện xảy ra, con duy trì chánh niệm, con biết rằng là bây giờ cái chuyện đó không có nên suy nghĩ, sống trong hiện tại thôi, chấp nhận tất cả những cái gì xảy ra, thì mọi sự làm như nó bớt rắc rối, nó bớt khó khăn. Đó là một câu trả lời. Thưa thiền sư, con nhận ra rằng khi mình có chánh niệm, mình hiểu đau là một hiện tượng tự nhiên. Khi con ngồi thiền mà đau đó, con hiểu đây là một hiện tượng tự nhiên. Mà khi mà con hiểu tự nhiên rồi đó, đau hết rồi. Ông thực sư nói không, không hết đau đâu. Khi đau nó khởi sanh, bạn nhắc nhở bạn rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, bạn thư giãn, bạn chánh niệm về cái tâm khó chịu. Khi mà có trí tuệ đó, thì sao? Đau vẫn còn đó mà tâm không phản ứng. Đó, cái đó mới đúng rồi. Câu chuyện phiền não nó có rồi, chắc chưa hết đâu, nhưng mà cái tâm mình yên ổn, chấp nhận mà. Đó, quý vị có thấy có nhiều người đôi khi mà họ đau rất là nặng không? Rồi bác sĩ nói rằng là đó, tôi báo cho cô, cho bà biết là bà bị ung thư rồi đấy, thôi đi về nhà đi, có cái gì ăn uống cho, 2-3 tháng là chết rồi. Cái anh đó là người Phi Châu, người Nam Phi mà da trắng. Cái này có một cái câu chuyện ngài thiền sư Sotika kể. Anh ấy người Nam Phi, rồi anh bị người ta nói rằng là anh bị bệnh rồi, anh sẽ chết thôi. Mà khi mà anh nghe như vậy, anh hoảng lắm, bệnh còn trẻ quá mà, mới 30 mấy tuổi à. Thì sau cái sốc đó rồi đó, là vì anh là cái người tu niệm, anh mới nói rằng hễ mà cái nghiệp lực hay là cái tuổi thọ của mình tới lúc mà nó chết thì chết, chấp nhận thôi. Cái đau này nó sẽ lành, hoặc giả nó không lành mình sẽ chết, chuyện nó chấp nhận. Mà nó khi mà anh bắt đầu anh chấp nhận rồi á, làm mọi sự tự nhiên nó thay đổi à. Lúc bây giờ anh sắp xếp câu chuyện như thế nào, bây giờ đó bây giờ mình biết mình sắp chết rồi, thôi bây giờ anh kêu bạn bè của anh, người xa kẻ gần, anh nói thôi bây giờ tôi đau lắm rồi, tôi đi không nổi nữa, tôi kêu anh, kêu chị gửi lời chào, cầu chúc quý vị ở lại an vui, cái nọ, nhớ ráng tu niệm. Làm như là sắp sửa anh chết rồi. Rồi thay vì làm ăn buôn bán mà tranh đấu, anh bỏ hết, mua bán cái căn nhà lớn, mua cái căn nhà nhỏ ở. Rồi mỗi ngày anh đi dạo với mẹ của anh rồi vậy, anh đi sống trong thiên nhiên, vì sắp chết rồi mà, để cho tâm mình yên ổn. Rồi bác sĩ cho thuốc uống, ngài thiền sư Jyotika nói sống cho tới bây giờ luôn, 60 mấy tuổi, vì cái tâm bây giờ nó chấp nhận sự chết mà không còn bức xúc bực bội nữa. Thì anh thấy, anh hiểu rằng là cái lần khi mà bác sĩ nói rằng là anh bị ung thư máu, anh sẽ chết chắc chắn rồi, thì lúc bây giờ anh trầm cảm, anh hoảng lắm. Thì anh cảm thấy là cuộc đời sao mà nó khó khăn quá, ở cái tuổi 30 mấy tuổi mà mình phải chết, mình phải ra đi, biết bao nhiêu câu chuyện mình chưa có làm xong. Khi mà anh hành thiền, anh nhắc được các vị thiền sư nhắc nhở là anh bắt đầu anh tập thiền. Và khi mình tập thiền rồi, tâm anh yên ổn, mọi sự nó tới, để yên cho nó tới, có lo nó cũng tới thôi. Mình có dù có muốn không muốn, nó cũng phải tới như vậy thôi. Anh thấy lúc bây giờ anh chấp nhận ghê lắm. Rồi anh còn viết chút thư nữa, nói nếu mà tôi chết thì cho cốt của tôi phải làm như thế nào, phải rải ở đâu, rồi tiền bạc của tôi để lại trong nhà băng phải làm trong trương mục, trong ngân hàng rồi vậy đó, giao cho ai, nó sắp xếp mọi sự xong xuôi. Nó nói khi mà tôi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi rồi đó, thì tôi bây giờ tôi cuộc sống của tôi trở lại rất là đơn giản, tôi ăn ngày có một bữa, và tôi thấy mỗi lần tôi làm cái gì nó cũng rất có ý nghĩa. Nên mỗi lần anh cầm viên thuốc anh uống, bệnh nặng mà bị sida thì phải, sida là ung thư máu vậy đó, sida. Ngay mỗi lần mà mình cầm viên thuốc mình uống, mình nhắc mình, đây là công phu của rất nhiều người này, tạo nên cái viên thuốc này cho mình uống này. Trong khi mình uống như vậy, mình duy trì chánh niệm, mình sống cho có tỉnh thức, và mình làm tất cả những gì cần làm. Bác sĩ dặn này, phải đừng có uống thuốc cho đều đặn này, rồi đừng có lo nghĩ này, buông xả này, kể nó, rồi chấp nhận hết tất cả mọi chuyện, tức là cái thân lo mà lo cái tâm nữa, hai cái anh sống. Quý vị thấy là hễ mà khi mà người mà có trí tuệ rồi đó, họ chấp nhận tất cả, thì cái đau nó vẫn còn đó, bệnh hoạn vẫn còn đó, đã đi đâu, mà cái tâm họ rất là yên ổn, đó là có trí tuệ đó. Thưa thiền sư, nếu con duy trì chánh niệm, bây giờ con sẽ hiểu tất cả chỉ là đối tượng thì phiền não không sanh lên được. Thưa thiền sư, con thấy có chánh niệm thì thân ở đâu tâm ở đó. Thiền sư trả lời, tôi hiểu tất cả đều nói rằng hễ có chánh niệm thì phiền não không sanh lên được, nhưng làm như không có ai nói cho tôi biết là nếu không có chuyện, không có chánh niệm thì chuyện gì xảy ra đây. Quý vị nói rằng là hễ mà khi mà có chánh niệm, sống mà có chánh niệm, có tỉnh thức, thì câu chuyện nó còn đó, nhưng tâm mình nó yên ổn, khó khăn nào thì mình cũng sẽ vượt qua. Mà quý vị không có nói cho tôi biết rằng nếu mà không có chánh niệm thì quý vị sẽ thấy sao? Dạ thưa, không có chánh niệm thì thôi phiền não cái lắm, chắc chết tới nơi được. Ông nói quý vị thấy không? Đấy, bây giờ quý vị mới nhận ra được cái sự lợi lạc của sự tu tập không? Chỉ khi nào mà quý vị nhận ra được thì quý vị ráng phải duy trì chánh niệm, tập làm sao cho có chánh niệm, cho có trí tuệ. Thấy chưa, quý vị phải ráng tu, ráng chánh niệm, đừng dễ vui biến nhát. Đó là điều mà tôi thường nhắc. Khi một người đã thấy rõ sự lợi lạc của chánh niệm, sống không chánh niệm, không tỉnh thức, thì mọi chuyện sẽ trở nên xấu xa, tồi tệ như thế nào, người ấy sẽ tiếp tục tu tập, duy trì chánh niệm cho miên mật, duy trì chánh niệm cho liên tục, để chánh niệm không bị gián đoạn. Tập chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày là điều rất quan trọng. Thực hành chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta duy trì được chánh niệm liên tục. Bây giờ trí tuệ sẽ khởi sanh và phiền não không thể nào quậy phá chúng ta được. Đó, quý vị thấy, khi mà tu tập thì mình thấy cuộc sống mình nó có ý nghĩa. Có ý nghĩa là sao? Nghĩa là mình làm được một cái chuyện rất là khó khăn mà mình vượt qua được. Còn quý vị tập thiền mà quý vị chỉ muốn cho nó êm thôi, quý vị không hiểu gì hết, thì cũng tốt vậy, chứ phải không? Đôi khi quý vị buồn phiền quá, quý vị vô ngồi thiền, quý vị tâm quý vị thấy nó nhẹ nhàng, khỏe, rồi thôi. Thả ra là vô ra là phiền não nữa. Còn nhiều vị đó, tới trình pháp với thiền sư ở bên Myanmar đó, ngài Quý Dình đó, cứ nói rằng tôi ngồi thiền giờ này qua giờ kia giờ nọ, tôi ngồi 2-3 tiếng, 4-5 tiếng. Thiền sư hỏi, anh hay chị ngồi như vậy, quý vị hiểu cái gì không này? Có hiểu được một chút gì trong cái sự thực tập không? Và ngồi thấy êm đã quá. Rồi bây giờ muốn ngồi nữa, muốn lên gặp thiền sư xin ngồi nữa, mà không thấy cái tâm tham của mình. Thiền sư nói, đấy, quý vị đang tu tập mà quý vị đang nuôi dưỡng cái tâm tham đấy. Vì vậy nếu mà quý vị để ý một chút cái tâm của mình, thì quý vị sẽ thấy mọi chuyện nó không xảy ra tồi tệ như mình nghĩ đâu. Mà tại vì mình vụng tu quá rồi, mình không chịu tập, mình không chịu tu. Vì vậy phiền não tới mình phản ứng. Rồi khi mà phiền não nó tới, tâm mình suy nghĩ bất thiện rồi, nó dồn một cái bất thiện tới khác nữa. Rồi mình suy nghĩ phải làm cách này, làm cách này, mà toàn làm bậy không. Càng làm nó càng lún sâu vào trong cái đau khổ, càng lún sâu vào trong phiền não. Có một lần đó, sư nói chuyện với thầy thiền sư của sư đó, thầy của Dìn đó. Ông đó là quý vị biết là, nếu quý vị nào mới tới là sư chưa kể quý vị nghe, quý vị biết ông đó là cái thứ mà cái bằng tứ đổ tường đó quý vị. Sư cũng ngạc nhiên là sư không nghĩ là cuộc đời ông mà tồi tệ như vậy đó. Không có một cái thứ gì mà ông không làm hết trơn. Cờ bạc này, trai gái này, rượu chè này, rồi số đề số đuôi này, đủ thứ cái. Chắc cũng có cá độ đá banh trong đó nữa. Sư hỏi ông kỹ mà chắc tôi không thiếu đâu. Ông nói không có cái gì mà tôi không dẫm vô hết trơn. Mà tôi làm toàn cái chuyện bất thiện. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ tôi cờ bạc thì tôi thua. Tôi kiếm cách tôi lấy lại. Tại tâm trong này nó suối mà. Suối càng làm cú nữa đi, làm cú chót đi. Mà không biết chót bao nhiêu lần nữa. Rồi nó từ cái bất thiện này nó lôi tới bất thiện khác. Ông nói có một bữa tôi đi theo hòa thượng, tôi ngồi trong... đi trong rừng đó, hòa thượng kêu bây giờ đó sư cần một người đi vô trong rừng á, đi theo sư để mà làm thị giả. Cái ông nói dạ không, con muốn đi với sư. Nói sư cần một người làm thị giả thôi chứ tao không có kêu mày đi vô trong rừng, bị hòa thượng là coi ông giống như con cháu trong nhà. Không, sư không có muốn con đi theo thầy mà sư mà để mà tu, cứ việc đi theo đi. Đi theo làm thị giả cho sư, lấy nước lấy non hay là và gì đây, sư cần cái gì sư sai. Ông nói không biết nhân duyên sao đó, hòa thượng thì ngồi thiền trong đó, tôi ngồi trong tay ngoài chơi vậy, thì tôi đó cũng không muốn hành thiền. Tự nhiên tôi dòm cái cảnh trước mắt tôi, bao nhiêu cái hình ảnh nó sống trở lại. Tất cả những cái gì bất thiện trong cuộc sống của tôi cờ bạc, tôi trai gái, tôi rượu chè, tôi nói dối với cha với mẹ, tôi đánh đập người này, tôi phá làng phá xóm sao, nó diễn ra hết cho tôi. Ông nói khi mà nó ra rồi đó thì bắt đầu tôi run, tôi sợ. Tôi nghĩ rằng mẹ mà tôi chết đây là tôi xuống địa ngục tức thì. Và câu chuyện cũng không giải quyết. Đau khổ vẫn có cái đau khổ à. Mà không phải là một năm, hai năm mà. Cả mười mấy, hai chục năm. Lúc bây giờ tự nhiên tôi sợ quá. Trời ơi, cái tâm mình mà suy nghĩ kiểu này là chắc là mình chết rồi. Chết là đi xuống địa ngục 100%. Ông nói lúc bây giờ tôi bắt đầu tôi tu rồi. Hòa thượng không nhắc tôi nữa mà tôi vẫn tu. Đó còn hai ba chuyện sau đó nữa. Thì gọi là những cái người này là họ có một cái kêu bằng là cái ba la mật. Vì vậy khi mà cái tới một cái giai đoạn mà khủng hoảng nhất của cuộc đời đó, tự nhiên nó nhắc nhở. Cái đó gọi là sang vê gá, sang vê gá là khẩn cấp tu niệm. Nó phiền não quá là phiền não, nó khổ quá là khổ. Nó gần như là hết tận cùng của cuộc đời rồi, chắc là chết quá. Ông nói những người bạn của ông á, hồi xưa đi theo cũng là bạn mà ăn uống chơi bời nhậu nhẹt rồi gì đấy, xì ke ma túy rồi, một là chết, hai là vô tù, ba là khùng là điên, tại trầm cảm quá. Ông nói ông cũng sắp sửa tới cái giai đoạn đó, bắt đầu gọi là hallucination, là bắt đầu nó có những cái ảo giác nó ra. Tại đi đâu thấy người ta nói cái gì cũng tưởng là nói xấu mình à. Một cái dạng bị bệnh trầm cảm nó vậy đó, một cái bệnh về tâm thần đó. Nghi ngờ hết tất cả mọi người, không tin ai hết trơn. Thì ông nói lúc đó là cái lúc mà tôi tu, đó là cái lúc mà tôi hiểu rằng đây là có hai con đường này. Một, mày không tu thì mày sẽ như mấy thằng bạn của mày, là chết, là vô tù hoặc điên khùng. Mà mày tu thì mày sẽ được. Tự nhiên ông nói tôi hiểu một cách rất là rõ ràng. Không có ai giúp tôi hết trơn. Lúc đó là hòa thượng ngồi trong phòng hòa thượng tu cũng biết nữa. Tự nhiên hòa thượng không nhắc nhở, tôi vẫn tiếp tục tu tập. Như vậy thì quý vị thấy không, cái sự tu tập của mình á, rồi quý vị biết ông nói sao không? À, ông kể sư ông nói, bây giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ lại cái cuộc đời của tôi, từ một cái đứa mà ngố nghịch, hư đốn, cờ bạc, rượu chè, ma túy. Mà bây giờ tôi ngồi trước mặt quý vị, tôi làm thiền sư, như vậy là cái cuộc đời tôi nó đổi 180 độ. Mà cái sự thay đổi này nó đến từ đâu? Tại vì tôi nhờ tới Phật Pháp không à? Tôi nhờ Phật Pháp thật sự là cứu tôi à? Lúc đó trước mặt tôi là có hai con đường rõ ràng. Một là đi theo con đường này sẽ đi vô sự chết, chắc chắn 100%. Hiểu rất rõ như vậy. Còn mà đi con đường này thì may ra, may ra còn sống còn. Lúc đó bây giờ ông nói rằng những cái gì mà thầy tôi là hòa thượng dạy là tự nhiên nó sống lại trong tâm của tôi. Phải duy trì chánh niệm như thế nào, chấp nhận cái tâm khó chịu, chấp nhận cái tâm mà phản ứng, chấp nhận cái tâm sân của mình, đừng có xua đuổi nó nữa, chấp nhận tất cả những cái phiền não nó tới, rồi duy trì chánh niệm. Ông nói tôi, lúc bây giờ là tôi rất là miên mật. Vì vậy ông nói khi một người mà hiểu thế nào là cái sự lệch là chánh niệm, người ấy sẽ nghiêm túc tu tập duy trì chánh niệm cho miên mật, và cho dù cái gì xảy ra bỏ ai thì bỏ, mà không dám bỏ pháp hành. Tại vì mà bỏ pháp hành thì cũng giống mình, ông nói giống như mình chèo nước ngược vậy đó, mình chèo chiếc thuyền mà chèo nước ngược á, thả tay một cái là phiền não nó ùa tới và nó dập mình. Vì vậy ông nói chỉ khi nào mà bạn thật sự là bạn hiểu là chánh niệm sẽ giúp nó thay đổi cái cuộc sống của bạn thì lúc bây giờ bạn mới tu. Còn bạn chưa hiểu điều này là lúc khi bạn tu vậy thôi. Có một cái cuốn tập là chánh niệm thay đổi đời bạn, trong này ông kể cái cuộc chuyện riêng cuộc đời của ông mà có thêm gần 20 mấy người nữa, người nào cũng nói là sắp sửa là lao xuống hố rồi. Nhiều người nghĩa là mình thấy cái cuộc sống của họ kinh hoàng quá, họ dính líu vào những cái chuyện mà giết người giết đồ đó, xì ke ma túy đủ thứ chuyện. Vậy mà khi mà họ ý thức rằng là họ cần phải tu tập để họ chuyển hóa cái cuộc sống của họ, và nhờ cái sự tu tập này mà họ chuyển được. Có một cái ông đó là tôi nhớ là những người Canada thì phải, như trong một cái cuốn băng giảng nào của ngài hòa thượng Ujotika đó, ngài nói về vấn đề ông đó gọi là kêu bằng là cái sự khủng hoảng của những người ở cái tuổi 40. Tới một lúc nào đó ông chán quá, một bác sĩ rất là nổi tiếng, và bác sĩ mà giải phẫu nữa, vợ con là đàng hoàng tử tế, nhà cửa tiền bạc đầy đủ trơn, mà cuối cùng cái nửa đời cái tự nhiên ông muốn bỏ, chán quá ông muốn làm gì hết. Nhớ tới con nàng đó, còn tiếp nữa thì chưa muốn nhớ, thôi để khi nào tôi nhớ tiếp rồi kể quý vị nghe nha. Quý vị chịu không, mắc nợ là ký sổ ra. Không biết là cái này nằm ở trong cái bài nào, để suy kiếm khi nào thì kể cái gì nghe. Còn bây giờ tới ngang đó thì đọc cái bài khác. Thưa thiền sư, trong thực tập thiền con để ý rất nhiều đến cái nhìn. Tuy nhiên trong dịp lễ dân y chư tăng vô hạ vừa rồi, tâm con không có một chút hồ hởi, gần như vô cảm với quang cảnh của buổi lễ. Không biết như vậy là đúng hay sai. Bình thường thì thế mà chư tăng vô hạ thì người ta làm phước, người ta dâng y cho chư tăng thì tâm con cũng hoan hỷ sung sướng lắm. Đây là hai cái lễ lớn nhất ở trong cái truyền thống của Myanmar. Một là lúc mà chư tăng vô hạ, mà hai là chư tăng ra hạ. Cái ngày mà chư tăng vô hạ là Phật tử họ tới, họ kêu bằng Kathin Tingan họ muốn luôn luôn là trước khi mà vô hạ đó, chư tăng vô hạ là một người phải dâng một bộ y làm phước cho chư tăng, để chư tăng có y xài trong mùa hạ. Vì vậy cái gọi là Waso Tingan nghĩa là nhân y để cho chư tăng vô hạ. Rồi khi mà chư tăng ra hạ rồi đó là có một lễ dân y khác nữa. Đó thì đối với họ là rất là quan trọng. Vì vậy cái lễ này họ làm rất là lớn. Phật tử đó, chỗ chùa nào mà chư tăng sắp vô hạ là họ tới, họ dân y rồi vậy. Và cái dân là dân y thôi, dân cái chứ không phải lễ Kathina. Kathina khác nữa. Dân này là dân y vô hạ, giống mình nói dân y tắm mưa vậy đó. Việt Nam đó là có dân y tắm mưa, nhờ họ dân nguyên cái bộ y chứ không phải là chỉ có dân y tắm mưa không thôi. Thì cô này cô nói rằng là đó, bình thường thì con hoan hỷ, con sung sướng lắm cha, hồ hởi lắm, mà bây giờ sao gần như vô cảm với quan cảnh của buổi lễ. Không biết như vậy là đúng hay sai. Thiền sư trả lời, như vậy trước đây tâm của hành giả, tức là cái vị hỏi đó, hồ hởi chấn động rất dữ trong dịp lễ dân y tắm mưa phải không? Nhưng bây giờ không xúc động nữa, hành giả có hiểu tại sao không? Hành giả có kiểm tra để tìm thấy nguyên nhân tại sao không? Bởi vì cái người này mà hỏi này á, là cái người cũng có nhiều năm tu tập rồi. Hỏi thiền sư, do đó thiền sư hỏi trở lại. Vậy cho bây giờ cho cô có không xúc động, hồi trước thì xúc động ghê lắm, rất là hồ hởi phấn khởi, mà bây giờ không, có hiểu tại lý do tại sao không? Dạ thưa thiền sư, nhìn gì cũng thấy tất cả đều là đối tượng, không phân biệt cái nào hết, chỉ thấy đối tượng thôi ạ. Thiền sư nói khi thấy tất cả đều đối tượng thì trí tuệ đang có mặt, tâm bạn đang quân bình không xúc động, và đây là chuyện tự nhiên. Bây giờ tâm không xúc động, tâm không xúc động là tất cả đều là đối tượng hết. Nhìn, cái nhìn, để ý cái nhìn, biết cái nhìn chỉ là đối tượng. Vì nó có trí tuệ có mặt, do đó xúc động không thể nào khởi sanh. Cái trạng thái tâm xúc động là một cái trạng thái tâm phiền não. Bởi vì xúc động do cái sự suy nghĩ của mình, xúc động, suy nghĩ, xúc động. Mà trạng thái toàn là bất thiện không à. Thưa thiền sư, con tự hỏi như vậy không biết có đúng không? Thiền sư nói, đừng bắt tôi trả lời đúng hay sai, hãy tự suy nghiệm lấy. Thưa thiền sư, người ta cho rằng là mình không có tâm từ. Con không biết đúng hay sai nữa, bởi vì người ta nói là mình không có tâm từ mà. Thì cũng giống như cái vị hỏi sư là trường hợp cái tâm vô cảm á, không có tâm từ, tâm bi chút nào hết. Bây giờ tại sao hành giả cần tâm từ, nói cho tôi nghe thử. Dạ con thấy mấy chú sa di nhỏ mà đã biết tu thì tâm phải cảm xúc chứ, mà sao nó không cảm xúc? Trong cái buổi lễ mà dân nghi vô mà tắm mưa đó, cái lăng vô hạ, thì mấy chú sa di rất nhỏ nhỏ rất là nhiều. Đáng lẽ là thấy mấy chú sa di mà nhỏ như vậy mà biết tu hành thì tâm con bình thường nó rất là cảm xúc, thích thú lắm, mà bây giờ không. Thường sư nói, tâm hành giả hiểu tất cả chỉ là đối tượng, tâm quan sát chỉ hiểu ý nghĩa thế nào là đối tượng chỉ là đối tượng, nên tâm không thể nào xúc động. Tâm cung bình vì có trí tuệ đang có mặt. Khi mình nhìn một cái cảnh mà tâm mình không có xúc động, là bởi vì tâm của mình trong này nó có trí tuệ, nó chỉ biết cái đó là đối tượng mà thôi. Ngược lại, khi tâm suy nghĩ về một cá nhân nào, ví dụ như quý nghĩ về chư tăng, đây là cái dịp rất là tốt, mình mới lâu lâu mình có dịp cúng dường tới chư tăng, Miến Điện là cái xứ Phật pháp, thành ra mình có cơ hội mình qua đây mà vừa tu tập mà vừa được làm phước nữa, chư tăng mới này tu hành trong sạch vân vân, mình tư duy như vậy thì tự nhiên tâm từ nó sẽ lên. Không nói vậy, nói chuyện mà nhớ con chuyện con sư. Ông sư lớn tuổi rồi, qua Miến Điện á, qua Miến Điện tập thiền, rồi cái em đứng trên lầu cũng nhìn trời mưa, mưa Miến Điện tới lúc mưa là mưa ghê lắm, mưa ào xuống, mưa như cầm chỉnh đổ vậy đó, rồi mưa nó tạt dữ quá, rồi nhiều người cũng sợ mưa mà giống rồi nữa, cái ông nói nhưng mà con không sợ. Thầy sư hỏi tại sao không sợ. Ông nói vậy con nghĩ rằng là đây là cái cơ hội lâu lâu mình mới được qua được cái xứ Miến Điện. Xứ Miến Điện là xứ Phật pháp, mà mưa như thế này tức là trên đó là trời Đế Thích ban pháp lành, ban phước lành cho người dân Miến. Cái gì biết ông Trần Sư không trả lời không? Ông nói rằng là bên Miến Điện người ta nói không phải ông thiền ông trời Đế Thích mà ông ban phước lành, mà ông đang đi tiểu xuống đó, tiểu cho ước chơi vậy. Cái ông nói đừng, thưa thầy đừng có suy nghĩ như vậy, tội nghiệp lắm. Ông nói tội cái gì đâu, thì sư muốn suy nghĩ là cái này là ban phước lành, còn người Miến Điện họ nghĩ đây là nước tiểu thôi mà. Bởi vì mưa lát mấy người lớn tuổi sao. Nếu con bố thí đến thưa thầy, bây giờ nếu như mà con bố thí đến họ, quả trổ ngay trong kiếp hiện tại chăng? Bây giờ tôi đi bác, tôi thấy người ta khổ quá này, bây giờ tôi về có thể là tôi kêu hoài để họ giúp đỡ tiền bạc hay là bánh kẹo để cho các em để vậy đó, cho nó vui cả tội nghiệp. Nó đau ốm thấy nó nghèo khổ quá, bây giờ nếu mà tôi làm phước như vậy đó thì cái quả nó có trả lại ngay trong kiếp này không? Đang có trí tuệ. Ngược lại, khi tâm suy nghĩ về một cá nhân nào, tức là nắm bắt tục đế, thì bây giờ tâm từ mới khởi sanh. Tâm hướng về các đối tượng không giống nhau thì trạng thái tâm phải khác. Muốn có tâm từ, chúng ta phải suy nghĩ về cá nhân nào thì từ từ tâm từ mới sanh lên. Cô này cô hỏi tại sao mà mình cần phải có tâm từ. Ông thiền sư nói không thể có tâm từ trong trường hợp này, là vì đối tượng của hành giả lúc bây giờ là có trí tuệ, coi tất cả chỉ là đối tượng thì cái tâm nó tự nhiên nó không có xúc động. Còn bây giờ mình nắm bắt được đế, giống như vị kia nói rằng đó, đây là chú sa di hay là đây là chư tăng, đây là cái dịp tốt để mình làm phước, thì nếu bạn nắm bắt các tục đế, các khái niệm tục đế, thì tâm từ may ra nó phát sạch. Như vậy hai đối tượng nó hoàn toàn khác nhau. Hai đối tượng hoàn toàn khác nhau thì không thể nào có tâm từ được. Thưa thiền sư, như vậy hai cách quan sát này khác nhau nên trạng thái tâm không giống nhau. Ông thiền sư ông nói dĩ nhiên rồi, tâm từ và tâm xả, mình muốn tâm nào đây? Và muốn cả hai quân bình với nhau. Hễ đã có tâm xả thì không thể nào có tâm từ. Thường sư mới hỏi trở lại, bây giờ có hai cái, một cái là tâm xả, tức là tâm nó không có dao động, nó nhìn thì nhìn thôi, biết đối tượng là đối tượng thôi. Còn một đằng là tâm từ, bằng chọn cái nào đây? Cô này cô muốn cả hai, có hai cái được quân bình. Thường sư nói không được. Khi tâm có chánh niệm, tâm đang ở trong trung đạo, hễ đã có tâm xả thì không thể nào có tâm từ. Trong thực tế, phẩm chất của tâm xả cao hơn tâm từ nhiều. Nếu mình làm phước, mình làm phước với tâm xả đó, có phước hơn tâm từ. Nghĩa là sao? Mình cúng dường cái này, mình không nhắm vào một đối tượng nào hết, không cho một cá nhân nào hết trơn, mà mình cúng dường cái này để mình dứt bỏ cái lòng tham của mình. Đơn giản vậy thôi, tâm nó vui vẻ, hoàn toàn nhẹ nhàng, không có sao hết. Còn mình nghĩ rằng đây là mình cúng dường tới chư Tăng là các vị tu hành tinh tấn, đây là cái sứ Phật Pháp, vì vậy mình không bao giờ có cơ hội qua đây để mình làm phước, vân 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 vân. Hoặc giả nhiều vị, quý vị biết, đi qua bên Miến Điện, cứ đi kiếm các vị tâm tạng để làm phước à? Tại sao như vậy? Là tại vì nghĩ rằng là cái vị tâm tạng, người tu hành mà công đức rất là lớn, học cái thuộc tâm tạng, vị này rất là thông minh, phước đức rất là lớn mới được như vậy, vì vậy đi tới làm phước để có phước. Thiền sư nói, mình khi mình làm như vậy là một cách gián tiếp mình đã cắt cái phước của mình rồi đây. Vì mình muốn phước mà. Trong thực tế là khi mà bạn bố thí cúng dường là bạn muốn cho ra để buông bỏ, chứ không phải cho ra để lấy một cái gì vô. Khi bạn cho ra để bạn mong muốn một cái gì vô, cái đó là cái này là buôn bán nè. Sư về ngoài Đà Nẵng đó quý vị, sư gặp một cái ông Phật tử, ông nói hay lắm. Ông nói rằng là ông có dịp ông đi đâu đó không biết, ông đi qua Thái Lan à. Thì ông thấy rằng là cái truyền thống bên Thái Lan đó là không phải thuần túy nguyên thủy đâu. Là bởi vì khi mà sư ra ở đó là sư nói chuyện là sư không có nói gì liên quan tới vấn đề mà cúng tụng được gì hết trơn, là mình phước bố thí mà nói chuyện hành thiền. Đó, nói về tâm xả trong đồ như thế này. Bố thí cúng dường là bố thí cúng dường với tâm xả, nghĩa là mình dứt bỏ lòng tham. Thì ông nói rằng là đó, tôi thấy trong truyền thống Thái Lan á, nó rất là hay, nghĩa là nó vừa cả hai, Bắc tông cũng có, Nam tông cũng có. Đó, cái đó ông nói, cái đó là sự làm thành sự, ông có nói trả lời. Rồi ông nói kế nữa, ông nói trong cái phong tục nhân gian của Việt Nam á, người ta cũng là có những cái buổi, có những cái vị mà gọi là thần linh á. Ví dụ như ở ngoài Bắc á, người ta làm có những cái hội lễ hội chẳng hạn, để người ta tri ân một cái vị thần linh nào đó. Ví dụ như ông nói ở ngoài Huế đó, có một cái là cái gọi là điện Hoàng Chén, người ta thờ cái bà công chúa gì đó. Thì bây giờ ông nói tiếp là ông nói rằng là đó, tôi thấy cái đó cũng hay, rất là hay nữa. Hay nghĩa là sao? Nghĩa là khi đôi khi mình tới, mình làm phước, mình cúng dường rồi mình xin, các ngài cũng cho nữa. Các ngài cho chứ. Như vậy là họ có quyền hành á. Tôi nói đúng rồi. Anh rất là thích vì anh là đại gia mà. Thì tao qua phải trả lại, xin bà rồi bà cho, xin bà mà cái miếu bà đó nó rất là linh thiêng, người ta lại người ta xin xỏ, người ta cầu nguyện là vậy đó, rồi người ta xin chuyện này chuyện kia, chẳng hạn như mà cái gì đây ở dưới mà Châu Đốc đó quý vị, bà chú sứ hả, đó ta lại người ta cúng heo cũng đồ là vậy, rồi đôi khi bà cũng linh thiêng, bà cũng cho vậy. Thì ông này cũng nói ồ cái này tốt quá. Mà sư nói, thế mà mình cúng, mình ta cho mình, rồi mình cho qua, cho lại, cho tới, cho lương bữa nào, ta không cho là mình nổi điên à. Như vậy là mình một cách gián tiếp là mình đang mà củng cố cái lòng tham của mình này. Xin là phải có chứ. Chàng đét ơi, tôi cúng biết bao nhiêu rồi mà xin hoài không cho. Ông bà đi đâu trơn vắng mặt à. Có sư nghe, có một người kể sư nghe vậy đó, xin hoài, xin được đập bàn, đập nguyên cái lư hương. Mấy ông bà đi đâu mà tôi xin nãy giờ, tôi xin cả mấy ngày này mà không cho tôi cắt nào hết trơn, vân 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 vân. Thì quý vị thấy không? Thì khi xin xỏ tức là mình có cái lòng tham trong rồi. Thì đó lòng tham, thì ngược lại mà không được là nó nổi sân. Phật giáo thì nói rằng khi mà chúng ta bố thí là chúng ta bỏ, buông bỏ mà. Vậy là mới bố thí. Bởi vì do đó khi một cái người mà bố thí mà với cái tâm rất là mạnh, dám cho những cái mà mình nghĩ là mình rất là trân quý mà đem ra cho, ồ cái đó là phước rất là lớn. Là bởi vì trong đó nó có cái hạnh buông bỏ. Hễ đã có tâm xả thì không thể có tâm từ. Trong thực tế phẩm chất của tâm xả cao hơn tâm từ nhiều. Thưa thiền sư, có thể nào ngài giải thích thế nào là trung đạo không? Thiền sư trả lời: khi tâm có chánh niệm, tâm đang ở trong trung đạo. Trung đạo là bát chánh đạo. Tâm có chánh niệm, tâm quân bình, đó là trung đạo. Trung đạo cũng có nghĩa là tâm hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, tâm không thương không ghét, tâm rất rất là quân bình. Cái này gọi là tâm đã quân đạo. Tâm không rơi vào hai thái cực, thích hay không thích, là bây giờ tâm đang ở trong trung đạo. Khi mà quý vị thấy một cái đối tượng mà tâm quý vị nhắc nhở rằng nó chỉ là đối tượng mà thôi, tâm không thương, tâm không ghét, trong đó là có trí tuệ rồi, quý vị đang ở trong trung đạo đây. Đó, con sư không biết là nói sơ về quý vị hiểu thế nào là chánh niệm mà có trí tuệ. Bây giờ có một cái bài khác nữa cũng nói về vấn đề tâm vô cảm. Thưa thiền sư, trước khi đến đây tu tập, con đã thử phương pháp quán tâm ở nhà do thiền sư dạy xuyên qua các cái cuộn CD. Trong 3 tháng con thấy tốt vì nó giúp con giải tỏa được một số phiền não. Nghĩa là tôi chỉ nghe CD thôi, tôi tập theo, mà tôi thấy có lợi lạc. Các thưa sư ạ, là bởi vì sao? Bởi vì là tôi làm như tôi bỏ xuống được một gánh nặng, giải tỏa được một số phiền não. Nhưng mà thưa thiền sư, con có cảm tưởng đó, mình trở nên trầm lặng, làm như tâm không quan tâm tới người khác, nói và nghĩ những gì về mình, chỉ để ý đến những chi mà mình cảm nhận mà thôi. Tâm con gần như là không có để ý tới chuyện của người khác nói nữa. Một dạng giống như vô cảm vậy đó. Không quan tâm tới những gì người khác nói về mình, những gì mà người ta nghĩ về mình, chỉ để ý đến những gì mà mình cảm nhận mà thôi. Thưa thiền sư, con có cảm tưởng là mình trở nên quá trầm lặng và quá vô cảm. Thiền sư nói không. Khi hành giả nghĩ rằng là chỉ để ý tới những gì mình cảm nhận mà không lý tới những gì người ta nói và nghĩ về mình. Đúng, rất đúng đấy. Đây là phương thức, cách thức tư duy mà mỗi thiền sinh phải có. Tâm của tôi bây giờ cũng vậy, không màng đến những gì người ta nghĩ về tôi. Họ nghĩ gì về tôi là chuyện của họ, không dính dáng, không liên quan chi tới tôi cả. Điều quan trọng là khi một cái câu chuyện phiền não nó xảy tới, tâm tôi nghĩ cái gì này, tâm tôi cảm nhận thế nào này, cái gì đang xảy ra trong chính tâm của tôi này, thì cái đó mới thật sự là đáng quan tâm cho tôi mà thôi. Còn khi tôi làm một cái chuyện gì, tôi nói một cái chuyện gì, người ta phê bình, người ta chỉ trích, người ta vặn bên này, người ta vẹo bên kia, cái chuyện đó tôi không để ý. Cái gì mà tâm tôi suy nghĩ mà tôi biết, tâm tôi suy nghĩ, tâm tôi nó muốn cái gì, nó tác ý cái gì mà tôi biết, cái đó mới quan trọng. Hành giả càng lúc càng trầm lặng vì hành giả đã rút tỉa những bài học qua những trải nghiệm. Tôi chẳng thích thú tìm kiếm xem người ta nghĩ gì về tôi. Thật ra mình sợ họ nghĩ gì về mình, chứ trong thực tế người ta quá bận rộn để có thì giờ suy nghĩ về mình. Nhiều lắm là một chút suy nghĩ thôi, kéo dài trong vài giây rồi bỏ qua. Không ai có thì giờ mà nghĩ gì tới bạn đâu. Người ta quá bận rộn mà, ai mà có thì giờ gì mà nghĩ tới bạn đâu. Bạn cứ sợ là người ta nghĩ như vậy như kia về bạn, mà thật ra ông nói người ta không có thì giờ. Đừng có để ý tới những cái gì người ta nghĩ. Thưa thiền sư, từ lúc tu tập pháp hành này, con cảm thấy tâm mình bớt chấn động, không còn quá cảm xúc như trước nữa. Con nghĩ không biết mình tu tập có đúng đường không, hay con có vướng phải tâm bệnh nào chăng? Thưa thiền sư, có gì xảy ra tâm con không còn quá chấn động nữa, quá cảm xúc như trước nữa? Hồi trước là con cảm xúc rất là dữ, con chấn động rất là dữ, con buồn rất là dữ, con sợ rất là dữ, con lo rất là dữ. Ai nói cái gì mà con thấy là hơi chút chút là con thấy tâm con nó chấn động rồi, sợ hãi quá. Bây giờ thôi bớt rồi, không còn chấn động, không còn như trước nữa. Mà con không biết mình có phải bị tâm thần không? Thiền sư trả lời: tâm hành giả không bệnh, đúng ra là tâm hành giả rất là mạnh. Khi một người quá cảm xúc đi, là hỉ nộ ái ố quá mạnh, cái này là mới bệnh này. Một người mà tâm quá yếu đuối, tâm bệnh, tâm sẽ rất dễ phản ứng, đụng một chút là nổ bùng lên. Khi có chuyện gì xảy ra, tâm bất động, không phản ứng, đó là người có tâm mạnh. Người khác có cảm tưởng họ là người ngu. Trong thực tế tâm lực họ rất mạnh, tâm mạnh cho nên tâm quân bình, tâm không dễ dàng chạy theo tham sân, nên xúc động cũng giảm dần. Điều này hỗ trợ cho sự hiểu biết càng lúc càng thâm sâu. Nhìn những người này tức là những người có tâm mạnh, người đời cho họ là những người ương yếu, bệnh hoạn, điên khùng. Trong thực tế người điên không phải là những người này đâu, tức là những người nào người người ta nói là điên á, mà chính những người nghĩ về họ là người điên đấy. Ông nói khi một cái người mà trước một cái câu chuyện xảy ra mà giữ cái tâm mình rất là yên ổn, nhắc nhở mình tất cả đều nó vận hành theo nhân duyên nghiệp lực, mình có muốn cũng không được nữa, thì tâm người ấy nó rất là yên ổn. Người ấy sẽ biết cách mà xử lý cái vấn đề này, chứ không phải la lối hốt hoảng lên kêu người này kêu người kia. Mà tâm người đó tâm rất là mạnh à. Họ nói mình điên mình khùng đó. Ông thầy thiền sư ông nói là khi mà ba tôi mà chết ra nằm trên giường á, ông lấy hơi ra rồi, ông sắp sửa đi rồi. Tôi kêu ông bà chết lẹ lẹ lên, mau mau đi. Người ta nói tôi là người vô cảm, người ta nói tôi là người bất hiếu, người ta cho nói tôi đủ thứ chuyện. Mà không, tôi thật sự là không có nghĩ gì xấu về ba tôi hết. Tôi thấy rất là rõ ràng, khi mà ông sắp sửa chết, tôi biết rất rõ là ông chết, tới phiên tôi cũng chết. Ai mà trên thế gian này mà tránh khỏi sự chết, lúc bây giờ cái ý nghĩ rằng là thế gian này không ai tránh khỏi sự chết, rõ ràng ở trong tâm của tôi. Vì ba tôi chết, tới phiên tôi sẽ chết, là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, bây giờ ông sắp sửa là đi rồi này, mà tao ông rất là yên ổn. Ông không nhớ, không thương ai hết trơn. Ông ra đi một cách rất nhẹ nhàng, thì tôi đi lẹ lẹ cho rồi. Lỡ đứng đó mà ai khóc cái là tự nhiên ông vướng vào đó phải kể không. Đó là lý do mà tôi nghĩ như vậy. Nhiều người nói rằng tôi thấy ông nói vậy không được. Còn tôi mà trường hợp như ba tôi mà chết kiểu đó chắc là tôi buồn, tôi khổ, tôi khóc dữ lắm. Ông nói làm sao mà tôi chặn quý vị không khóc được, vì tâm quý vị phiền não quá mà. Thì cầu mong quý vị tu để quý vị hiểu. Lúc một người mà mình thấy một người đau ốm bệnh hoạn mà sắp sửa chết, tới phiên mình cũng vậy thôi à. Bây giờ mình làm những gì mình có thể làm, mình giúp họ này. Sư thấy lúc mà ba sư mất cũng vậy đó. Ông làm như nhớ chuyện gì, ông khổ sở ghê lắm. Lúc bây giờ là ông cứ cầm cái tay sư, níu à. Sư nhắc ông, thôi bây giờ đó ba nằm yên đi. Nếu mà ba nhớ tới phòng xẹp, niệm phòng, ông hồi xưa ông tập với ngài với nghiêm, nhớ phòng xẹp, niệm phòng xẹp đi. Rồi làm như ông nhớ. Ông làm một chút rồi ông, chắc là ông nhớ nữa, nhớ chuyện nhà cửa, chuyện mà vợ con của ông á. Rồi bắt đầu ông phản ứng nữa, nhắc nữa. Lăng, ông đi mất tiêu. Mà lúc đó thật ra là tâm của sư cũng không biết là có chấn động hay không chấn động nữa. Mà sư nhắc chỉ là làm cái sao để cho ông nhớ nè. Làm một chuyện thôi là nhắc tới gần tay rồi cầm miệng kề lỗ tai nói. Bà nhắc ba nghe, nhớ phòng, nhớ xẹp, đừng nhớ tới ai nữa. Cứ nói cái câu đó hoài. Bà nhớ nghe, đừng nhớ tới ai nữa. Nhớ phòng, nhớ xẹp. Nhắc tắt rác thì tự nhiên tâm nghiêng. Nhưng mà vì ông là cái người không có thiền tập một cách đều đặn, do đó yên lát là phiền não nó tới nữa là ông cầm tay mình nữa, mặt mày cũng nhăn nhó nữa, nhắc nữa. Thì quý vị thấy cái sự tu tập nó quan trọng không? May mà ông thân của sư, ông có sư bên cạnh ông nhắc, chứ còn đến khi mà mình chết làm sao có ai nhắc cho mình đây? Mình có chắc chắn là có người nào nhắc không? Mà không ai nhắc đó, mà mình không tập, mình không tu là nó nhớ tới chuyện phiền não là đưa mình đi đâu đây? Ví dụ như khi có câu chuyện gì xảy ra, mọi người xúc động buồn hay vui rất dữ. Còn người có tu thì bình thản như không có chuyện gì quan trọng cả. Do đó người ta mới nói mình là người điên, mình là người khùng, mình là người lạnh lùng, không lý, không tình cảm gì tới ai cả. Cá nhân tôi lúc còn cư sĩ, khi pháp hành tới lúc tiến bộ, có rất nhiều điều thích thú xảy ra trong tâm cần quan sát. Tôi không còn để ý chi đến xung quanh, nên một người dì của tôi và một bà chị dâu của tôi cho tôi là điên. Trước đây tôi ưa bắt chuyện, ưa cười, ưa nói, ưa chọc ghẹo họ. Về sau khi tu tích cực, tôi trở nên ít nói, suốt ngày chỉ duy trì chánh niệm, nên bị người khác xem là khùng. Sự thay đổi của tôi quá nhanh nên gia đình tôi không hiểu được. Họ tưởng tôi điên khùng rồi, mà thật ra ông nói tôi đâu có điên. Khi mà tôi duy trì được chánh niệm liên tục, bởi vì tôi nghĩ tôi thấy một điều rõ ràng là nếu mà tôi không duy trì chánh niệm liên tục là phiền não nó ụp tới. Tôi bắt đầu suy nghĩ cái chuyện bất thiện. Tôi suy nghĩ tới cái chuyện mà hồi xưa tôi đã làm phiền cha, làm phiền mẹ bao nhiêu. Tôi làm cho mẹ tôi khóc biết không biết bao nhiêu năm. Tất cả những cái tư duy đó làm cho tôi nó phiền não, làm cho tôi đau khổ, ác nghiệp mà tôi đã tạo trong quá khứ nữa. trong cái kiếp này này tôi làm quá nhiều ác nghiệp, mà hễ mà tôi duy trì chánh niệm thì cái tâm tôi nó ở, nó an trú ở trong cái địa mục, là tâm tôi tự nhiên thấy yên ổn. Vì vậy khi mà tôi tiếp tục tôi cứ duy trì chánh niệm hoài thì tự nhiên bắt đầu tôi hiểu rất rõ cái sự sinh hoạt của tâm của tôi. Một niệm suy nghĩ nó khởi sanh, tôi chỉ biết là nó suy nghĩ, nó tới theo cái điều kiện của nó thôi, chứ không phải tôi muốn trong này. Thì nó để nó đi, tôi níu kéo nó làm chi, tôi giữ nó làm chi cho tôi khổ. Một nói khi mà tôi hiểu được rồi đó, là tôi không để ý tới bên ngoài nữa. Lúc bây giờ tôi để ý trong nội tâm của tôi này. Rồi do đó người ta nói tôi điên khùng, mà tôi biết tôi không điên khùng. Tôi biết tôi không có là phải là cái người mà cái bằng tâm thần, mà tất cả mọi người đều cho tôi là tâm thần hết trơn. Rồi cái người ta mới tới, người ta thưa với hòa thượng. Tôi nói hòa thượng, tôi nói rằng là bây giờ cái ông em của tôi bây giờ làm sao đó, mấy người anh nói vậy đó. Nói thưa ngài, bây giờ đó, cái ông nó bây giờ làm như bất bình thường quá. Hòa thượng hỏi tại sao bất bình thường. Bây giờ hồi trước là nó nói dữ lắm, mà bây giờ nó lầm lầm lì lì, nó không chịu nói. Hồi trước nó vui, nó cười, nó chọc người này người kia, bây giờ nó không vui, không cười, không chọc ai hết trơn. Làm như nó phát điên rồi. Hòa thượng mới nói rằng là đó, nó cũng là người bình thường như tất cả mọi người. Hòa thượng nói với anh chị em của ngài vậy, có thầy thiền sư U Dìn vậy đó, nó cũng là một người như tất cả mọi người. Cái sự tu tập tới một giai đoạn nào đó rồi đó thì nó hướng về trong nội tâm nhiều hơn là bên ngoài, từ từ nó sẽ thay đổi. Bà con yên tâm đi, nó không có điên đâu. Mà cái ý của ngài lúc đó giờ là nói là quý vị điên chứ không phải nó điên đâu. Nhưng mà ngài thấy tội nghiệp, ngài không dám nói. Bởi vì là ông trình pháp với ngài, ngài biết mà. Một cái khi một cái người mà tu tập mà trong cái nội tâm nó sáng suốt á, gọi là ánh sáng chân lý nó sống dậy trong tâm của mình á, làm mình thấy tất cả bên ngoài, cái thế giới bên ngoài đều là giả hết. Tất cả những cái khái niệm anh này, ông này, bà kia rồi vậy, hay là nhà cửa rồi vậy, tất cả đều là giả, nói vậy. Không có cái gì thiệt. Tất cả là do tâm tạo hết trơn. Và khi mà nó đã thấy được giả như vậy rồi, nó không cần để ý tới cái giả mà để ý tới cái thiệt này. Ông nói đôi khi tôi tập thiền đó, tới những lúc mà cái trí tuệ nó phát sanh lên rồi đó, gần như là tôi không có để ý tới ai nữa. Ông lấy cho mình nghe một ví dụ ha. Nói tôi ngồi xe, tôi đi về nhà, thăm nhà của tôi. Ngồi trên xe đó, tôi thấy rõ ràng chiếc xe nó chạy từ chùa nó về hướng thành phố. Trong khi mà xe nó chạy đường thế này, có xe bên này nó chạy qua, xe bên này chạy lại, người ta đi tới đi lui vậy đó. Thì tôi duy trì chánh niệm, tôi quan sát, tôi biết. Nhưng mà tới một lúc tự nhiên nó thấy rất là rõ là có một cái tâm nó nhận ra đây là người, đây là xe, đây là hướng này, đây là hướng kia, đây là đi qua, đây là đi lại. Nhưng một cái tâm khác nó chỉ biết rằng đây là đối tượng mà tâm nhận biết. Hai cái đó nó tách ra rõ ràng cho tôi thấy. Trời ơi, tôi nói, ông nói trời, tôi hoan hỷ quá. Tôi hoan hỷ cho đến nỗi mà ông tài xế ông nói đó, bây giờ sư đi về còn chừng 15 phút nữa tới nhà rồi sư ạ. À, nãy giờ nó kẹt xe quá trời quá đất à. Ông này ông nói tôi kẹt xe, tôi biết kẹt xe, tôi đâu có để ý gì đâu. Mắt tôi vẫn mở, cái thân tôi nó vẫn bình thường tự nhiên, không có gì trơn. Mà trí tuệ nó khởi sanh trong tâm tôi. Do đó bây giờ tôi không còn để ý tới bên ngoài nữa, tôi chỉ để ý tới nội tâm của tôi thôi. Gọi là tôi, lúc bây giờ ông dùng cái chữ là tôi tràn ngập bởi ánh sáng của chân lý đó. Tất cả những cái gì mà từ trước người ta nói xe, cổ, nhà, cửa, người này, người kia, lên, dưới, trên, xuống, đi qua, đi lại, toàn là khái niệm không. Tất cả nó chỉ là đối tượng mà tâm nhận biết. Mà tâm của chúng ta vì mê mờ, vì vô minh, vì ngu dốt, chúng ta bám vào đó. Chúng ta nói cái này là của tôi, của ta, đau khổ nó khởi sanh. Nhận ra rất là khó. Do đó cái ông tài xế ông nói nãy giờ kẹt xe quá, còn chừng 5-10 phút nữa là tới nhà. Ông nói tôi cũng thèm tới nhà nữa. Tới nhà xong tôi cũng thèm. Đi tới cũng được, đi lui cũng được, không sao cả. Đối tượng thành không được. Tới giờ rồi nghe quý vị. Thôi ngừng nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.